Ở Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về luật kế vị tại Vương quốc Anh và người Công giáo. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo cảnh báo về thái độ thỏa hiệp của một số giám mục Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn được cho đăng tải trên nhật báo Công giáo Pháp La Croix, số ra hôm thứ Tư, 27 tháng 4 vừa qua, Đức cha Savio Hong Tai Phai, người Hồng Kông, thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, có nhiều người Công giáo Trung Quốc, trong đó có cả giám mục, đang thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản nước này. Đức cha Hong đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thư ký Bộ Truyền giáo vào tháng 12 năm vừa qua. Theo Đức cha Hong, các tín hữu Kitô tại Trung Quốc đang sống trong một bầu khí thật sự khó khăn, nhưng không chỉ vì sự kiểm soát của nhà nước, mà vì sự yếu đuối bên trong giáo hội. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo nói rằng, một linh mục tham vọng, chạy theo chức quyền, có thể được chính phủ nhìn nhận. Ngài nhắc lại vụ truyền chức không có phép của tòa thánh tại Chengde vào tháng 11 năm vừa qua. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, cả công khai lẫn hầm trú có khoảng 5 triệu 700 ngàn người. Mới đây, theo Đức cha Hồng, con số những người cơ hội, ngay cả giám mục, đã gia tăng. Ngày mùng 8 tháng 12 năm vừa qua, có 45 giám mục, tuổi trung bình dưới 50, đã tham dự Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc, tức Đại hội của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Đức cha Hồng cho biết, sau đó, Ngài gặp một số tại Thượng Hải. Các vị này nói rằng, mình đã bị cưỡng bách phải tham dự đại hội. Nhưng một số quan sát viên giải thích với Đức cha Hồng rằng, nhiều giám mục công khai tuyên bố rằng mình rất sung sướng được có mặt trong đại hội. Đức cha thư ký Bộ Truyền giáo giải thích rằng, dưới mắt tòa thánh, chính sách đối thoại của tòa thánh đối với Bắc Kinh, mặc dù bị một số tiếng nói có uy tín trong giáo hội tại Trung Quốc cho là quá nhượng bộ, vẫn là một chính sách cởi mở cần thiết. Được hỏi về những chỉ trích của Đức Hồng Y Joseph Zenzi Kung, cựu giám mục Hồng Kông, Đức cha Hồng nhìn nhận rằng, vị Hồng Y này biết rõ, có những người Công giáo Trung Quốc hai mặt, một mặt hướng về Roma, một mặt hướng về chính quyền Trung Quốc. Đức Hồng Y Zen biết rõ rằng, nếu quá nhượng bộ đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc, người ta tạo ra cơ hội chủ nghĩa. Cũng tin liên quan đến giáo hội tại Trung Quốc. Thêm một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc qua đời. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, Đức cha Peter Li Hongye, 91 tuổi, giám mục Luoyang, tỉnh Henan, đã qua đời vì đột quỵ khi làm phép nước trong đêm vọng phục sinh vừa qua. Ngài là vị giám mục được tòa thánh chuẩn y, nhưng không được nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Các tín hữu Công giáo thuộc giáo hội thầm lặng luôn nhớ đến Ngài như một vị mục tử can đảm sống cho đến cùng ơn gọi linh mục của mình, và chịu đau khổ trong các trại lao động khổ sai, cũng như khi bị quản chế. Một linh mục thuộc giáo phận Luoyang nói với hãng thông tấn Asia News rằng, lễ an táng của Đức cha Li được cử hành vào ngày thứ Sáu, 29 tháng 4, tại sinh quán của Ngài là quận Gong. Một số nguồn tin khác cho biết Đức cha Li là người thông thạo tiếng Latin. Trong hai thập niên 50 và 60, Ngài bị đưa vào các trại lao động khổ sai tại Kinhai. Kể từ thập niên 80, Ngài luôn sống trong sự theo dõi chặt chẽ hay bị quản thúc tại gia. Đức cha Li đã phụ trách các nữ tu của giáo phận và những vùng nghèo cùng xung quanh giáo phận. Đức cha Li sinh ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1920. Từ năm 1937 đến năm 1943, Ngài theo học tại chủng viện Khai Phen. Thụ phong linh mục năm 1944, Ngài làm cha sở tại Giang Si. từ năm 1955 đến năm 1970, Ngài bị bắt giữ và kết án lao động khổ sai vì trung thành với Đức Giáo Hoàng. Trong lời cáo phó, các tín hữu viết rằng đây là giai đoạn Ngài được thử trong máu và lửa. Ngày 7 tháng 8 năm 1987, Ngài được truyền chức giám mục giáo phận thầm lặng Lô Giang. Kể từ năm 2004, vì bị đột quỵ, Ngài phải nhập viện nhiều lần và luôn trong tình trạng yếu đau. Giáo phận Lô Giang có khoảng 10.000 tín hữu, 20 linh mục và 30 nữ tu. Năm 1929, Lô Giang trở thành một phủ doãn tông tòa tách khỏi Zengu. Tin Vatican. Máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị được trưng bày trong lễ tôn phong chân phước cho Ngài vào ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5. Hôm thứ Ba vừa qua, phòng báo chí tòa thánh loan báo rằng một lọ có chứa đựng những giọt máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị được trưng bày trong lễ tôn phong chân phước để các tín hữu tôn kính. Những giọt máu này đã được bảo tồn cho đến những ngày cuối đời của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Được biết một lượng máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã được lưu giữ tại Bệnh viện Bambino Gesù, Hài Đồng Giêsu ở Roma, để truyền máu lại cho Ngài, nhưng điều này đã không được thực hiện. Nhờ được cho vào chất chống đông đặc khi lấy máu, cho nên máu của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị vẫn được giữ trong thể lỏng. Hiện máu của vị giáo hoàng này được cất giữ trong nhiều lọ và được chia cho nhiều nơi khác nhau. Đức Hồng Y Stanislaw Ziwis, người đã từng làm thư ký riêng của Ngài và hiện đang là tổng giám mục Krakow, đã cất giữ hai lọ. Hai lọ khác được ủy thác cho các nữ tu đang quản lý bệnh viện Bambino Gesù. Theo hãng tin Imedia, nữ tu Toviana Soboka, người Ba Lan, đã từng dọn dẹp trong phòng riêng của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị, và nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp, được chữa lành bệnh Parkinson nhờ lời bầu cử của Ngài, sẽ là hai người khiêng di hài của Ngài trong lễ nghi tôn phong chân phước. Cũng liên quan đến Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, không những người Công giáo, mà cả những người không Công giáo tại Hoa Kỳ cũng ngưỡng mộ Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Theo cuộc thăm dò do Hội Hiệp sĩ Columbus tại Hoa Kỳ thực hiện, cả người Công giáo lẫn không Công giáo đều ngưỡng mộ Đức Gioan Paolo Đệ Nhị và tin rằng việc tôn phong chân phước cho Ngài vào ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 5 là cơ hội để nhìn nhận cuộc sống và sự nghiệp của Ngài. Ông Carl Anderson, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ nói rằng, sự kiện dân chúng Mỹ mong muốn Đức Gioan Paolo Đệ Nhị được phong chân phước không có gì đáng ngạc nhiên. Cuộc thăm dò cho thấy có 78% dân chúng Mỹ và cách riêng 98% người Công giáo ngưỡng mộ vị giáo hoàng Ba Lan này. Trong 10 người Mỹ, có đến 6 người và trên 80% người Công giáo xem Đức Gioan Paolo Đệ Nhị như vị giáo hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. 3/4 người Mỹ nói rằng Ngài xứng đáng được tôn phong chân phước. Nhiều người cũng nói rằng Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã ảnh hưởng đến cuộc sống thiêng liêng của họ. Hầu hết đều nhớ lại những chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của vị giáo hoàng này. Mặt khác, ký giả George Weigel, tác giả của một quyển tiểu sử của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị, đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích cho rằng tiến trình phong chân phước cho vị giáo hoàng này đã diễn ra quá nhanh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CNA hôm 25 tháng 4 vừa qua, tác giả Weigel khẳng định rằng cuộc điều tra về cuộc đời của Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã được tiến hành rất thấu đáo và kết quả đã được ghi lại trong 4 pho sách dày. Theo tác giả Weigel, sự kiện Đức Gioan Paolo Đệ Nhị được tôn phong chân phước chỉ 5 năm sau khi qua đời cho thấy niềm xác tín của dân chúng về sự thánh thiện của Ngài. Ông Weigel khẳng định rằng Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã sống triệt để ơn gọi Kitô qua lời nói và hành động của Ngài. Đặc biệt, Ngài có một can đảm phi thường khi đi ngược lại với các trào lưu của thời đại. Ngài nâng cao phẩm giá con người và công bố những quyền phổ cập của con người, nhờ đó đánh đổ được bạo chúa khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân sẽ tránh đụng độ với các tôn giáo khác vì dự luật kế hoạch hóa gia đình. Hôm 26 tháng 4 vừa qua, cha Melvin Castro, thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về Gia đình và Sự Sống nói rằng, Giáo hội Công giáo sẽ tránh để không xảy ra cảnh lời qua tiếng lại với các tôn giáo khác về việc kiểm soát sinh sản. Linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về Gia đình và Sự Sống của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân giải thích, sinh sản là một vấn đề luân lý. Do đó, mọi người, bất luận thuộc tôn giáo hay lãnh vực nào, cũng đều bị ảnh hưởng bởi luật y tế sản sinh, và như vậy có quyền lên tiếng về vấn đề này. Theo cha Castro, Giáo hội Công giáo sẽ tập trung cố gắng và lời cầu nguyện để thuyết phục các nhà lập pháp để họ không ủng hộ dự luật nói trên. Cha nói, chúng tôi nhắm vào các nhà lập pháp, bởi vì họ là những người cần được hướng dẫn. Cha Castro đặt vấn đề tại sao những người ủng hộ dự luật không nói đến sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước khi nhiều nhóm tôn giáo khác ủng hộ dự luật. Theo Ngài, họ nên tỏ ra nhất quán, bởi vì khi Giáo hội Công giáo lên tiếng chống lại dự luật, thì họ lại nảy đến nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Nhưng khi một số giáo hội khác ủng hộ, thì họ lại giữ thinh lặng. Cha thư ký điều hành của Ủy ban Gia đình và Sự Sống khẳng định rằng, trong vấn đề kiểm soát sinh sản, mọi người đều có quyền lên tiếng. Hiện nay, một số giáo hội Kitô, kể cả Hội đồng các giáo hội Phi Luật Tân và Hội đồng các giáo hội Tin Lành, kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật càng sớm càng tốt. Tin Londonderry, Bắc Ái Nhĩ Lan. Một linh mục tại Bắc Ái Nhĩ Lan xin đứng ra làm trung gian giữa đạo binh Cộng hòa Ái Nhĩ Lan và cảnh sát Bắc Ái Nhĩ Lan. Hiện các thành viên bán quân sự đạo binh Cộng hòa Ái Nhĩ Lan đang đe dọa giết những người công giáo nào ra làm cảnh sát. Tổ chức này chống lại tiến trình hòa bình tại Ái Nhĩ Lan. Họ cảnh cáo rằng giáo hội sẽ không thể bảo vệ những người công giáo tình nguyện ra làm cảnh sát. Họ gọi những người cảnh sát này là những thành phần phản bội. Lời đe dọa trên đây được đưa ra sau khi một cảnh sát viên người công giáo bị hạ sát cách đây 3 tuần lễ. Trong một tuyên ngôn do một thành viên bịt mặt đọc tại Londonderry hôm 25 tháng 4 vừa qua, đạo binh Cộng hòa Ái Nhĩ Lan cảnh cáo rằng, có những người tưởng mình đang phục vụ cộng đồng, thực ra họ đang phục vụ cho người Anh đang chiếm đóng Bắc Ái Nhĩ Lan. Dù thuộc tôn giáo, văn hóa hay động lực nào, họ cũng đều sẽ bị xử tử. Cha Michael Kenny, quản nhiệm giáo xứ chính tòa Thánh Eugene tại Londonderry nói rằng, Ngài sẵn sàng gặp đạo binh Cộng hòa Ái Nhĩ Lan để yêu cầu các thành viên của tổ chức này suy nghĩ lại về điều họ đang làm cho gia đình, bạn hữu và những người ủng hộ họ. Tin Moscow. Việc tưởng niệm 25 năm vụ nổ lò nguyên tử Chernobyl đã được đánh dấu bằng nhiều hội nghị và gặp gỡ giữa các nguyên thủ quốc gia cũng như các cử hành phụng vụ. Tối 26 tháng 4 vừa qua, Đức Kirill, thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga, đã dâng thánh lễ tưởng niệm tại nhà thờ Tổng lãnh thiên thần Mikael trong khu phố Danitsa, là nơi có dựng một đài kỷ niệm để vinh danh những người đã góp phần thu dọn sau vụ nổ. Trong thánh lễ, Đức Thượng Phụ Kirill nói rằng, những nhân viên thu dọn này đã dâng lên Thiên Chúa món quà cao quý nhất mà con người có thể làm, đó là dâng hiến mạng sống cho người khác. Ông Chủ tịch Công đoàn Chernobyl Ukraine cho biết, có tất cả 829.000 người đã tham gia vào công tác dọn dẹp. Trong số 356.000 người đến từ Ukraine, chỉ có 219.000 người còn sống sót. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong đêm 26 tháng 4 năm 1986, một loạt vụ nổ phá hủy lò phản ứng hạt tâm và trạm phát điện số 4 tại Chernobyl, nay thuộc lãnh thổ Ukraine. Đây là tai họa kỹ thuật lớn nhất trong thế kỷ 20. Theo các nhà khoa học, những thiệt hại do vụ nổ gây ra cho con người và môi sinh gấp 500 lần sự tàn phá của trái bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản hồi năm 1945. Sau thánh lễ, vào lúc 1 giờ 23 phút đêm, chuông nhà thờ đã đổ hồi 25 tiếng. Cũng tin Moscow, Đức Thượng phụ chính thống Moscow kêu gọi giáo hội công giáo và tin lành cùng làm chứng cho tin mừng. Khi công bố sứ điệp truyền thống Christos Voskresi, Chúa Kitô đã sống lại, Đức Thượng phụ Kirill đã mời gọi các tín hữu tham dự lễ phục sinh tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô cứu thế ở Moscow. Hãy thay đổi cuộc sống cho phù hợp với niềm hy vọng lớn lao vào sự phục sinh, bằng cách từ bỏ những gì thuộc về bóng tối, những gì không thuộc về Kitô giáo, như sự giữ, hận thù, ganh tị. Năm nay, lễ phục sinh của chính thống giáo trùng với lễ phục sinh của công giáo. Trong đêm vọng phục sinh, Đức Thượng phụ chính thống Moscow đã gửi sứ điệp cho Đức Giáo Hoàng và các nhà lãnh đạo tin lành để kêu gọi cùng nhau làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa, truyền xưng hòa bình, công lý và tình thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về luật kế vị tại Vương quốc Anh và người công giáo do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cũng như đám cưới của hoàng tử Charles và công nương Diana cách đây 30 năm, đám cưới của hoàng tử William và cô Kate Middleton vào ngày mai thứ Sáu 29 tháng 4 là một biến cố được thế giới theo dõi nhiều nhất. Nhân dịp này đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi về luật kế vị trong hoàng gia Anh. Theo luật đã có từ hàng bao thế kỷ nay, các quốc vương hay nữ hoàng Anh không được phép lấy một người công giáo. Trong số ra ngày 25 tháng 4 vừa qua, báo The Daily Telegraph phát hành tại London tiết lộ rằng ý định bãi bỏ luật kế vị năm 1701 hiện đang bị khựng lại vì gặp sự chống đối đáng kể của giáo hội Anh giáo. Mới đây, thủ hiến Scotland, ông Alex Salmond, đã viết thư cho chính phủ Anh để yêu cầu làm sáng tỏ vụ này càng sớm càng tốt. Ông Salmond cho biết, tôi đã viết thư cho Thủ tướng David Cameron để kêu gọi bãi bỏ mọi kỳ thị có chứa đựng trong luật kế vị, kể cả sự kỳ thị ra mặt đối với người công giáo. Đây là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được trong xã hội hiện đại. Tôi quan ngại sâu xa về những tin tức cho biết cuộc cải tổ rất cần thiết và đã quá trễ này đã bị chính phủ Anh ngăn chặn. Luật nói trên không hề cấm cản hoàng gia lập gia đình với những tín đồ các tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái giáo hay ngay cả với những người vô thần hay vô tín. Hiện Anh giáo vẫn còn là quốc giáo tại Anh quốc và quốc vương hay nữ hoàng vẫn được xem là thủ lãnh tối cao của giáo hội này. Một phát ngôn viên của chính phủ Anh nói với báo The Daily Telegraph rằng chính phủ nhìn nhận có những điều khoản trong luật kế vị có tính cách kỳ thị. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên này, tiến trình tu chính luật là một vấn đề phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải có nghiên cứu cẩn thận và xuyên suốt, vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc kế vị ngai vàng Vương quốc Anh. Một phát ngôn viên của Giáo hội Anh giáo tại Anh cũng bày tỏ những quan ngại tương tự. Viên chức Giáo hội Anh này nói rằng, điều khoản chống công giáo đương nhiên xem ra lỗi thời. Nhưng viên chức này nói với tờ Telegraph rằng, nếu điều khoản cấm không được kết hôn với người công giáo được tháo gỡ, thì khó khăn vẫn còn đó, bởi vì quốc vương Anh vẫn bị đòi hỏi phải hiệp thông với giáo hội Anh giáo Anh với tư cách là thủ lãnh tối cao của giáo hội này. Và đây chắc chắn là điều mà với giáo luật hiện hành, giáo hội công giáo không thể nào chấp nhận được. Luật kế vị đã được ban hành năm 1701 nhằm ngăn cản không cho hậu duệ của vua James đệ nhị, một người công giáo, được quyền kế vị. Quốc vương James đệ nhị đã thoái vị trong biến cố thường được gọi là cuộc cách mạng vinh quang năm 1688. Cuộc cách mạng này do những người ủng hộ công chúa Mary thực hiện. Công chúa Mary là trưởng nữ của vua James đệ nhị. Bà theo Tin Lành và cưới hoàng tử William Orange. Sau này hoàng tử William lên ngôi với tước hiệu là William đệ tam. Trong những năm gần đây, luật kế vị này đã ảnh hưởng đến nhiều thành viên của hoàng gia Anh. Năm 2001, Lord Nicholas Windsor, người con trai út của quận công Kent, vì trở lại công giáo cho nên vĩnh viễn mất quyền kế vị. Năm 2008, Autumn Kelly, một người Canada, hôn thê của Peter Phillips, cháu nội của nữ hoàng, đã từ Anh giáo trở lại công giáo, do đó cũng làm cho chồng bà mất quyền kế vị. Hoàng tử William, người đứng thứ hai trong hàng ngũ những người sẽ kế vị nữ hoàng, sẽ thành hôn với cô Kate Middleton tại tu viện Westminster ở London vào ngày mai thứ Sáu, 29 tháng 4. Dĩ nhiên, nghi lễ sẽ được cử hành theo phụng vụ của Giáo hội Anh giáo. Tưởng cũng nên biết, năm 2007, khi Thủ tướng Tony Blair chuẩn bị từ chức, Đảng Dân Chủ Tự Do Anh kêu gọi bãi bỏ luật kế vị. Đảng Dân Chủ Tự Do đưa ra lời kêu gọi này vì hy vọng rằng ông Tony Blair sẽ trở lại công giáo và như vậy sẽ ủng hộ việc bãi bỏ luật nói trên. Tuy nhiên, ông Blair đã ra đi mà không làm bất cứ hành động nào theo chiều hướng này. Trở lại với vụ hôn thê của hoàng thân Peter Phillips bỏ Anh giáo để gia nhập công giáo, sự kiện này đương nhiên làm cho hoàng thân Phillips mất quyền kế vị. Ông là người đứng thứ 10 trong danh sách những người có thể kế vị trên ngai vàng Anh quốc. Lẽ ra bà Kelly phải trở lại Anh giáo để chồng mình được còn trong danh sách những người kế vị. Nhưng hoàng thân Phillips đã chấp nhận cho vợ mình trở lại công giáo và từ bỏ việc kế vị. Theo báo The Telegraph, nếu luật kế vị tại Anh quốc bị bãi bỏ, thì điều này sẽ gây xáo trộn cho chính giáo hội Anh giáo tại nước này. Theo báo này, để tỏ ra công bình với người công giáo, quốc hội có thể tiến thêm một bước nữa để biến Anh quốc thành một quốc gia thế tục. Nhưng điều này sẽ khiến cho nhiều người Anh lo ngại. Theo thống kê, dân số Hồi giáo tại Anh và xứ Wales đã có trên 1.600.000 người. Nếu Anh giáo không còn là quốc giáo, thì Hồi giáo sẽ chiếm chỗ bị Giáo hội Anh giáo bỏ trống.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại sao tội phạm trong xã hội ngày càng trẻ hóa là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vì muốn tìm hiểu xem mèo có nổi được trên mặt nước như vịt hay không, một nhóm 4 đứa trẻ cột một con mèo con vào vỏ 2 chai nước rồi thả xuống hồ bơi. Chú mèo con lập tức bị lật ngửa dưới nước và vẫy vùng tuyệt vọng. Mặc cho chú mèo con tội nghiệp kêu gào thảm thiết, các cậu bé vẫn thích thú theo dõi kết quả màn thí nghiệm của mình, và mãi lát sau mới có một cậu bé nhảy xuống hồ vớt chú mèo tội nghiệp ấy lên. Khi nghe tiếng kêu cứu ồn ào của đám trẻ, bố mẹ của một trong số bốn cậu bé ấy chạy đến. Khi hiểu ra sự việc, điều lạ lùng là họ không hề la mắng, quở trách con vì sao lại hành hạ vật nuôi, không lợi dụng sai phạm của trẻ để giáo dục chúng có lòng nhân ái đối với thú vật, nhưng chỉ tập trung truyền đạt cho cậu con yêu của mình một số kiến thức khoa học như sự khác biệt của lông mao, lông vũ, rằng con mèo thì không thể nổi như con vịt, vân vân. Cuối cùng, mẹ cậu bé còn vui vẻ khen rằng cậu bé thông minh giống bố nó nên mới làm như vậy. Chuyện thật như bịa này được trình chiếu trong chương trình Con yêu của mẹ của Đài Truyền hình Việt Nam VTV3 vào lúc 19 giờ 55 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 4 vừa qua. Đây là một chương trình dành cho thiếu nhi mang ý nghĩa giáo dục của Đài Truyền hình VTV3. Quý vị và các bạn thân mến, nếu nói rằng nhiệm vụ của giáo dục là phải biết đề ra những môi trường giáo dục tốt để giúp trẻ hướng thiện, giáo dục cho trẻ những điều hay lẽ phải, thì rõ ràng chương trình này đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Sẽ giáo dục gì cho con trẻ thông qua kịch bản này? Nếu muốn dạy bọn trẻ một chút kiến thức về khoa học, có cần thiết phải hành hạ một con mèo con tội nghiệp như thế hay không? Nếu chẳng may chú mèo con không chịu nổi những lần bị ngộp nước, vì đâu phải chỉ thu hình một lần là được, thì tâm lý của những diễn viên nhỏ ấy sẽ ra sao? Ấn tượng còn lại của chúng sau buổi thu hình ấy là gì? Bài học nào chúng học được qua kịch bản của chương trình? Câu nói rửa mặt như mèo cũng nói lên đặc tính rất sợ nước của loài mèo. Vậy mà đem ngay một con mèo thả xuống nước để phục vụ cho một chương trình dành cho thiếu nhi, chẳng khác nào đã dạy cho con trẻ hành động ngược đãi động vật. Những người làm chương trình có tính giáo dục cho con trẻ mà lại có những ý nghĩ hết sức tệ với động vật nhỏ bé, xem việc tàn nhẫn với vật nuôi đơn giản chỉ là một trò đùa của bọn trẻ. Làm như vậy là vô tình dạy cho trẻ em bắt chước những hành động đó với những con vật khác, và tính độc ác của con trẻ cũng sẽ được hình thành từ những chương trình giáo dục mang tính phản giáo dục như thế. Trong bài Câu hỏi độc ác từ những đứa trẻ, tác giả Vương Thảo có viết: "Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà nhà văn Mỹ Toni Morrison đã kể lại trong bài diễn văn nhận giải Nobel văn học của bà vào năm 1993. Trong diễn văn quan trọng này, bà kể về một nhà tiên tri mù. Một hôm, có những đứa trẻ cầm một con chim đến trước mặt bà. Chúng nhìn bà với đôi mắt vô cảm và đầy thách thức, rồi cất tiếng nói: "Này bà tiên tri, bà là một mụ già mù, nhưng lại nhìn được tương lai. Vậy, bà hãy nói cho chúng ta biết, con chim chúng ta đang cầm trong tay sống hay chết?" Bà tiên tri mù đã không trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Bà ngước đôi mắt mù nhìn về phía xa. Bà thấy tương lai của những đứa trẻ và nhìn thấy một phần tương lai của thế giới thông qua những đứa trẻ đó, một tương lai của nỗi sợ hãi và sự đe dọa. Lòng bà đau đớn vô cùng. Bà biết rõ rằng, nếu bà nói con chim trong tay những đứa trẻ còn sống, thì ngay lập tức, chúng sẽ bóp chết con chim có trái tim bé bỏng đang đập những nhịp đập sợ hãi trong tay chúng. Số phận con chim kia phụ thuộc vào tình yêu thương của đứa trẻ, cũng như số phận thế gian này phụ thuộc vào chính lòng yêu thương của con người. Câu hỏi của những đứa trẻ đã sinh ra từ sự vô cảm và đầy thú tính. Quả thật, ngày nay, cái ác đang lan tràn khắp nơi. Điều làm nhức nhối lương tâm con người đó là tội phạm tham gia tội ác ngày càng được trẻ hóa. Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thì tình hình tội phạm do người chưa thành niên từ 16 tuổi đến 18 tuổi thực hiện có chiều hướng gia tăng và chiếm tỷ lệ cao nhất. Điều đáng quan tâm là địa bàn để các phi vụ phạm pháp luật và phạm tội do người chưa thành niên thực hiện không chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn hẻo lánh, nơi trẻ ít được hiểu biết về văn hóa, pháp luật, mà lại còn được thực hiện rất nhiều ở các thành phố lớn, thị xã, nơi người ta có thể tiếp nhận được nhiều với ánh sáng văn minh, hiểu biết nhiều về luật pháp. Những câu chuyện về bạo lực học đường, đâm chém nhau trong sân trường, xúm nhau đánh hội đồng, hành hạ bạn học, khiến người ta không còn muốn quan tâm đến nữa vì nó diễn ra quá thường xuyên. Con đánh đập, hành hạ cha mẹ, cháu giết ông bà cũng không còn là chuyện kinh thiên động địa. Giết bạn bè, giết người yêu bằng những thủ đoạn cực kỳ dã man tựa như phim ảnh cũng trở thành chuyện thường ngày, nhan nhản trên khắp mặt báo. Việc rủ nhau tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây tai nạn thương tâm cho người dân vô tội được các băng nhóm trẻ xem như là một nhu cầu rất bình thường trong đời sống của mình, không chút hối hận, không hề áy náy, vân vân và vân vân. Chúng ta ai cũng thấy rằng giới trẻ bây giờ bắt tay với cái ác, cái xấu dễ dàng hơn. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao giới trẻ hiện nay lại có sự xuống cấp trầm trọng trong đạo đức và lối sống hay không? Bàn về việc giáo dục con người, Hồ Chí Minh đã dịch 4 câu thơ Đường Luật Dạ Bán thành bài Nửa Đêm, với nội dung như sau: ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền. Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Bài thơ Tứ Tuyệt Hàm Súc trên đã nhắc nhở cho những người làm công tác giáo dục cần phải biết coi trọng việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động của trẻ em. Vì rằng vai trò của giáo dục là rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của một đứa trẻ. Việc hành xử của con trẻ có nguyên nhân từ chính cách giáo dục của chúng ta, chứ không hoàn toàn vì bản thân của chúng. Vì thế, xin hãy giáo dục trẻ em biết hướng tới cái thiện, biết yêu quý và bảo vệ động vật, chứ đừng giáo dục trẻ con sự nhẫn tâm, sự tàn bạo. Và những kẻ làm công tác giáo dục nhưng lại vô trách nhiệm và thiếu ý thức trong việc góp phần phát triển toàn diện cho thế hệ mai sau, thì đáng nhận lời chúc dữ của Chúa Giê-xu rằng, thà cột nó vào cối đá mà quăng xuống biển còn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa trích phúc âm theo Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của bài viết Sống chết mặc bay, tiền thời bỏ túi. Cứ thử đặt một giả thuyết rằng, nếu có nhóm người nào đó tới từng gốc cây thông mà dán những tờ truyền đơn tuyên truyền chống phá chế độ, thì có phải là rất nhanh chóng những người ấy sẽ bị truy bắt và điều ra trước vành móng ngựa để xử tội hay không? Như vậy, tại sao việc theo dõi và xóa bỏ một nhóm người ham cái lợi trước mắt của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng? Nhất là việc làm này được sự đồng thuận của dư luận toàn xã hội, thì chính quyền địa phương lại bó tay một cách khó hiểu. Chúng ta hãy lắng nghe tác giả Lê Thúy Hằng trình bày một sự thực là, phóng viên của một tờ báo đã không mấy khó khăn để nắm được công nghệ biến rừng thành rẫy cà phê trong vai một người đi mua đất. Nhưng chính quyền sở tại lại chối rằng không có tình trạng trên. Chỉ sau khi xem bằng chứng do phóng viên đưa ra mới chịu xác nhận là có, và do những hộ dân lén lút phá rừng, nên chính quyền xã chưa nắm được và chưa nghe thấy. Điệp khúc chưa nắm được, chưa nghe thấy, sẽ làm rõ, sẽ xử lý, gần như lặp đi lặp lại trong bất cứ phát biểu nào của những người có trách nhiệm trong những vụ việc tương tự. Chính vì cái sự không nghe, không biết, không thấy đó, mà chỉ tính trong năm 2010, cả nước ta đã có 1.747.000,5 hecta rừng bị tàn phá, trong đó phần lớn là rừng tự nhiên, và mục đích của việc phá rừng là làm rẫy. Cà phê lên giá, ban đầu phá rừng để trồng cà phê chỉ là sáng kiến của một vài người. Về sau, thấy người ta bán rẫy kiếm tiền được nhiều quá, mà cũng chẳng thấy ai xử phạt gì hết, thế là nhiều người tham gia hơn, mạnh ai nấy phá. Chính sự xử lý thiếu kịp thời của chính quyền và sự thiếu nghiêm khắc của luật pháp đã đẩy những cánh rừng thông vào tình cảnh bi thảm như hiện nay. Như vậy, động cơ tàn phá rừng thông là quá rõ, và kẻ thủ ác cũng không phải là những kẻ tàn hình. Vấn đề là thái độ can thiệp và xử lý của chính quyền sở tại. Tuy nhiên, sự xử lý thiếu kịp thời và nghiêm khắc, hay sự không nghe, không biết, không thấy một cách khó hiểu của chính quyền sở tại, khiến người ta không thể không nghĩ đến câu sống chết mặc bay, tiền thời bỏ túi, mà một số nhà văn đã thốt lên khi mô tả hình ảnh các quan tham ngày xưa. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ thời xa xưa, cha ông ta không nghe đến cụm từ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, họ vẫn nhắc nhở nhau rằng, có hai tội ác mà chúng ta nên tránh để khỏi thất đức với con cháu, đó là nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, nghĩa là đừng xâm phạm và hủy hoại môi sinh một cách thô bạo, vì đó là tội ác, là sự thất đức để lại cho con cháu. Vì chính hành động hủy hoại thiên nhiên của mình sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của con người trong tương lai và ngay cả hiện tại. Vì thế, nếu vì một lý do nào đó mà lãnh đạo chính quyền không làm tròn trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khu vực mình đang quản lý, thì đối tượng bị bỏ cho sống chết mặc bay không chỉ là thiên nhiên vô tội trong hiện tại, mà còn là con người trong thế hệ tương lai, vì sẽ phải lãnh nhận hậu quả tàn khốc khi thiên nhiên nổi giận.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp sắp đến lễ phong chính phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Một góc nhìn hôm nay mời quý vị theo dõi những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về những công trình còn dang dở của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Cha Bùi Tuần đã chia sẻ như sau: tôi cảm thấy có bổn phận phải nói đôi chút về Ngài. Tôi may mắn được gặp gỡ Ngài nhiều lần đồng tế với Ngài tại nhà nguyện riêng của Ngài, nhiều lần yết kiến Ngài tại thư viện, nhiều lần được dùng bữa với Ngài tại bàn ăn. Trong các gặp gỡ, tôi được nghe Ngài và Ngài cũng lắng nghe tôi. Ở đây, tôi sẽ không kể những gì tôi đã nói với Ngài và những gì Ngài đã nói với tôi. Tôi chỉ xin phép bày tỏ vài cảm tưởng riêng tư của tôi về Ngài. Cảm tưởng của tôi sẽ chỉ hạn chế vào những công trình đổi mới của Ngài. Thứ nhất, công trình đại kết. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rất thiết tha với việc đưa các giáo hội cùng tôn thờ Thiên Chúa lại gần với nhau. Các giáo hội này đã có thời loại trừ nhau kịch liệt, bầu khí kình địch bớt dần, nhưng vẫn lạnh lùng, tẻ nhạt trong những quan hệ đối với nhau. Công đồng Vaticano thứ hai đã mở ra một hướng mới là hướng đại kết. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã rất tích cực với hướng mới này. Hai văn kiện nổi tiếng của Ngài là xin cho mọi người nên một, công bố ngày 25 tháng 5 năm 1995, và ngàn năm thứ ba đang tới, công bố ngày 10 tháng 11 năm 1994, đã đánh thức nhiều lương tâm. Từ đó đã gây nên được nhiều dấn thân từ mọi phía. Thực sự công trình của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có phần nào kết quả, nhưng đến nay nó vẫn còn một công trình vĩ đại còn dang dở. Thứ hai, công trình Tân Phúc Âm Hóa. Đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, có vẻ như người ta sinh ra chưa là người, người ta chỉ trở nên người nhờ được Tân Phúc Âm Hóa. Những văn kiện về Tân Phúc Âm Hóa khá nhiều, khá rõ, như hãy vào trong hy vọng, 10 tiêu chuẩn cho năm 2000, Phúc Âm của sự sống. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rất hăng say với công trình Tân Phúc Âm Hóa bằng những phương tiện mới, nhất là bằng nhiệt tình mới. Nhưng đang khi đó, lại xuất hiện nhiều giáo phái cũng hăng say không kém. Thêm vào đó, số người công giáo bước vào khối dưỡng dưng, bất cần đến giáo hội, cũng vẫn đông đảo đến mức báo động. Phong trào tục hóa cũng đang cản mạnh việc Tân Phúc Âm Hóa. Vì thế công trình Tân Phúc Âm Hóa của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng là một công trình vĩ đại nhưng dang dở đậm màu xót xa. Thứ ba, công trình hiện diện. Nhiều nước trước đây đa số dân còn theo đạo và giữ đạo sốt sắng, nay số đó chỉ còn mang tên đạo mà không giữ đạo. Trong khi đó, nhiều tôn giáo khác như Hồi giáo, Phật giáo, Tin Lành chính thống lại trở nên hấp dẫn hơn trong nhiều nước. Trước tình hình đó, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn tăng cường sự hiện diện của Công giáo bất cứ nơi nào có thể, bằng bất cứ phương tiện nào được phép, như báo chí, đài phát thanh, việc thiết lập ngoại giao, các chuyến đi thăm của Đức Giáo Hoàng, việc can thiệp của Tòa Thánh vào các vấn đề xã hội, như vấn đề hòa bình, vấn đề hòa giải các nước, vấn đề nạn đói, vấn đề chống bất công, vân vân. Công trình hiện diện này kể như khá thành công, nhưng không thiếu những khó khăn, như trường hợp nhiều người trí thức Công giáo thời nay không dễ nhất trí với những gì Tòa Thánh dạy trong lĩnh vực luân lý. Trường hợp những phương tiện truyền thông hiện nay tiến rất mau, với những chương trình rất hấp dẫn, lôi kéo quần chúng một cách mạnh mẽ hơn đạo rất nhiều. Ngay cả việc từ thiện của Công giáo tại nhiều nơi cũng không dễ sánh kịp với việc từ thiện của những đạo khác. Vì thế, công trình hiện diện của đạo Công giáo do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ trương cũng là một công trình vĩ đại nhưng còn dang dở. Thứ tư, công trình liên đới. Công đồng Vaticano thứ hai đã khơi mào cho việc mở rộng các dây liên đới về điều hành hội thánh. Những văn kiện Ánh sáng muôn dân và Đức Kitô đã có những gợi ý khá rõ ràng. Sau đó là những thượng hội đồng các giám mục từng châu lục, các hội đồng giáo phận và các ban ngành được thành lập. Thêm vào đó là nhiều nhân sự của nhiều nước nhỏ, nước nghèo cũng được mời vào giáo triều giữ những địa vị quan trọng. Đó là những liên đới có tính cách dân chủ. Tuy nhiên, tính cách liên đới và dân chủ, nếu chỉ có thế thì vẫn còn quá hẹp. Thực tế cho thấy, nhiều nơi thể chế được áp dụng vẫn là giáo sĩ trị. Phong trào giáo dân vẫn mong manh và chưa được quan tâm đủ. Vì thế có thể nói, công trình liên đới là một công trình cũng rất vĩ đại nhưng còn dang dở. Thứ năm, công trình quan hệ với Việt Nam. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là một ước mong mục vụ lớn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đã có những tiến triển qua từng bước nhỏ. Càng ngày càng thấy những khó khăn được vượt qua dần dần. Nhiều dấu chỉ cho phép đoán được một tương lai tốt đẹp là điều sẽ tới. Công trình quan hệ này tuy thế vẫn còn dang dở. Những công trình vĩ đại còn dang dở chắc sẽ được tiếp nối. Có thể bằng cách như trước và rất có thể bằng cách khác, tùy đấng kế vị Ngài. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta biết góp phần vào lịch sử hội thánh bằng cách đổi mới chính mình trong Chúa Thánh Thần. Gioan Battista Bùi Tuần, giám mục.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Sông lại rồi, mừng vui lên thôi người ơi. Chúa đã sông lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sông lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sông lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Kênh truyền hình Discovery đã từng trình chiếu một phim tài liệu mang tựa đề Ngôi mộ thất lạc của Chúa Giêsu. Nội dung xoay quanh việc các nhà khảo cổ khám phá những ngôi mộ cổ ở khu Tanbiot phía đông Jerusalem. 10 hộp đựng cốt đã được khai quật, trong đó có một hộp khắc tên Giêsu, con ông Giuse. Phải chăng đoàn làm phim đã kiếm được bằng chứng khảo cổ về con người Giêsu thành Nazareth? Phải chăng đây là chứng cớ làm lung lay niềm tin vào Chúa phục sinh? các chuyên gia khảo cổ Do Thái đã không cho là như thế. Vì 9% đàn ông Do Thái ở thế kỷ thứ nhất mang tên Giê-xu, 14% mang tên Giu-se. Đây không phải là lần đầu tiên, và cũng không phải là lần cuối cùng, những hộp đựng cốt như thế này xuất hiện. Ít ra là đã có 2 hộp mang tên Giê-xu, con ông Giu-se, được khai quật từ năm 1930. Câu chuyện tìm được hài cốt của Chúa Giê-xu chỉ là giả tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Phục Sinh chẳng để lại gì cho chúng ta làm bằng chứng là Ngài đã phục sinh, ngoài ngôi mộ trống và những chứng nhân tiền khởi gồm các tông đồ. Chúng ta đã chứng kiến sự tuyệt vọng và đau buồn như thế nào của các môn đệ và những phụ nữ đi theo Ngài vào lúc Ngài chút hơi trên thánh giá. Thế nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi vào ngày thứ nhất trong tuần, lúc sáng sớm tinh mơ, bà Maria Magdalena ra viếng mộ Chúa và chỉ còn thấy một ngôi mộ trống. Đằng sau ngôi mộ trống là sự hiện diện đích thực của Chúa Phục Sinh, của một quyền năng có sức mạnh biến cải những trái tim đang đau buồn thất vọng thành bừng sáng tin yêu, biến những con người yếu đuối nhát sợ nên mạnh mẽ can trường. Họ trở thành những chứng nhân của niềm tin, dù phải lấy cái chết để làm chứng là thầy mình đã sống lại và đang sống. Vâng, sự kiện ngôi mộ trống, Đức Kitô phục sinh, mãi mãi muôn đời là niềm tin căn bản của Kitô giáo. Người tin vẫn luôn tuyên xưng hàng ngày, chúng tôi loan truyền Chúa đã chịu chết, tuyên xưng Chúa đã sống lại và mong đợi ngày Chúa lại đến. Sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn lịch sử. Từ đây, cuộc đời những người tin không phải chỉ đầy dẫy những thất bại khổ đau, nhưng đã được Thiên Chúa cứu độ và ban cho niềm hy vọng tràn đầy vào tình yêu Thiên Chúa luôn trung tín với con người. Chúa đã phục sinh, đã đẩy lui hoàn toàn bóng tối của thần chết. Tham dự vào mầu nhiệm phục sinh, tín hữu Chúa Kitô không còn sống trong nỗi sợ hãi của sự dữ và sự chết nữa. Tin mừng phục sinh đã chi phối đời sống của các tín hữu, để từ đây đời sống của họ luôn phảng phất tìm vui Chúa phục sinh trên từng gương mặt, lời nói và cách hành xử. Và như thế, chúng ta có thể xác tín như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rằng, trong từ điển của Kitô hữu không có từ buồn. Cuộc sống nào mà lại không có những nhọc nhằn và phiền muộn? Ai trong chúng ta mà lại chẳng có lần thất vọng, chẳng có lần thấy mình khổ đau? Xác tín vào Chúa phục sinh thì dù đêm đen có dài dằng dặc, nhưng sẽ có một ngày mai tươi sáng. Đường thánh giá là đường để đi, không phải là nơi dừng lại. Sự than khóc của thứ sáu tuần thánh nhường bước cho niềm vui của Chúa Nhật phục sinh. Mỗi lần chúng ta tiếp tục yêu thương dù bị từ chối, mỗi lần thất bại mà vẫn cố gắng, mỗi lần tiếp tục hy vọng dù hy vọng đã tan vỡ, mỗi lần lau khô dòng lệ và khởi sự lại, là chúng ta tham dự vào mầu nhiệm và quyền năng phục sinh. Như thế, chúng ta có thể quả quyết như Thánh Phaolô, nhờ tin vào tình yêu Thiên Chúa qua việc phục sinh của Đức Kitô, không có gì có thể hủy diệt chúng ta, dù đau khổ, tật nguyền, tội lỗi hay sự chết. Chúng ta hãy hoan hỷ vui mừng, hiệp cùng mẹ Teresa Calcutta trong tâm tình cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại, xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước gì từ nay, không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc, chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.